Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lạc quan về kinh tế Việt Nam đẩy điểm chứng khoán tăng cao. Hoa Kỳ tái chỉ định Triều Tiên là nước bảo trợ khủng bố. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Giang Thiên Dũng bị kết án 2 năm tù. Trường Đại học Harvard Mỹ bị tố cáo kỳ thị sinh viên châu Á.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về chứng khoán Việt Nam tăng ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua mà các chuyên gia về tài chính ngân hàng cho rằng một phần là do lạc quan về kinh tế. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ẩm thực Tây Bắc. Kế đến là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa án ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã kết án luật sư nhân quyền Giang Thiên Dũng 2 năm tù giam với cáo buộc là kích động để lật đổ chính quyền. Ông Giang là luật sư thứ 12 bị kết án từ khi Trung Quốc phát động một chiến dịch đàn áp quy mô cách đây hơn 2 năm, nhắm mục tiêu vào 300 luật sư. Hai trong số những luật sư này đã đệ đơn kháng án. Vợ của ông Giang và các nhà hoạt động nhân quyền lên án phán quyết của tòa và miêu tả bản án là bất hợp pháp. Họ nói nhà chức trách Trung Quốc dùng bản án này để răn đe giới binh vực nhân quyền và quy cho những người cổ suý các giá trị dân chủ phương Tây về tội lật đổ chính quyền. Bà Kim Biến Linh nói người Trung Quốc có câu giết gà dọa khỉ. Chính quyền Trung Quốc đang sử dụng vụ án ông Giang để răn đe các luật sư nhân quyền khác. Nếu không, sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương tự như ông Giang. Từ năm 2013 cho tới nay, bà Kim và ông Giang cư ngụ ở Hoa Kỳ cùng con gái để tránh những hành động sách nhiễu của chính quyền Trung Quốc. Trước khi bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái, ông Giang, 46 tuổi, đã bào chữa trong nhiều vụ án. Thân chủ của ông gồm các học viên Pháp Luân Công, người biểu tình Tây Tạng và nạn nhân vụ bê bối sữa nhiễm bẩn năm 2008, trước khi ông bị tước quyền hành nghề luật sư vào năm 2009. Hàn Quốc và Nhật Bản hoan nghênh việc Hoa Kỳ tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ cho khủng bố nhằm tạo thêm áp lực về tài chính và ngoại giao đối với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba 21 tháng 11 cho biết Seoul xem quyết định này như là một phần trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm đưa Triều Tiên vào con đường phi hạt nhân hóa. Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 20 tháng 11 gọi chính phủ Bình Nhưỡng là chế độ giết người. Động thái này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức công bố hôm thứ Ba tái chỉ định Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Hiện tại, các nước trong danh sách này gồm có Iran, Syria và Sudan. Về động thái này, một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã xác định được Bình Nhưỡng đã nhiều lần hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế, kể cả các vụ ám sát ở nước ngoài. Viên chức này nói những hành động này diễn ra cùng với các hành vi nguy hiểm và tàn độc của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng các biện pháp trừng phạt đang áp dụng đối với Triều Tiên đang có hiệu lực và hiện vẫn còn hy vọng cho một nỗ lực ngoại giao. Trước đó, năm 1998, Hoa Kỳ đã đưa Triều Tiên vào danh sách các nhà tài trợ khủng bố sau khi các nhân viên Triều Tiên bắn hạ một chiếc máy bay dân dụng của Hàn Quốc, giết chết 115 người. Tuy nhiên, vào năm 2008, Bình Nhưỡng được cho ra khỏi danh sách này sau khi Triều Tiên đạt được các tiêu chuẩn liên quan đến thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PSIPHOT VOON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đạt mức trên 900 điểm liên tiếp trong 2 ngày nay, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Khi thị trường đóng cửa hôm 21 tháng 11, chỉ số VN Index đạt 918,3 điểm, mức này cao hơn 14,75 điểm hay 1,63% so với 903,55 điểm của ngày 20 tháng 11. Lần gần nhất chỉ số này trên 900 điểm là vào tháng 8 năm 2007. Hãng tin Bloomberg hôm 21 tháng 11 nói chỉ số chứng khoán Việt Nam đã tăng gần 10% trong tháng 11, phần nào nhờ các nhà đầu tư nước ngoài đổ xô vào gia tăng sự hiện diện của họ trong nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á. Các cổ phiếu đắt giá của hãng sữa Vinamilk, tập đoàn Vingroup, tập đoàn FPT, công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco và một số hãng khác đã tạo động lực tăng lớn nhất cho thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, nói với VOA rằng ngoài tác động của các nhà đầu tư ngoại, thị trường tăng do có niềm lạc quan của nhiều người về nền kinh tế Việt Nam. Ông Hiếu nói các biểu hiện tốt của nền kinh tế bao gồm GDP nhiều khả năng đạt mức 6,5-6,7%, tỷ giá ổn định. Tương tự như vậy đối với các thị trường bất động sản, vàng và ngân hàng.
Tất cả những cái thị trường như thế, nó đã có một cái sự ổn định từ đầu năm và nó tạo ra một cái sự lạc quan cho nền kinh tế tại thời điểm này.
Bản tin của Bloomberg nói cổ phiếu của hãng bán lẻ Vincom Retail thuộc tập đoàn Vingroup đã tăng vọt 26% kể từ khi lên sàn hôm 6 tháng 11 vì nhiều người săn lùng cổ phiếu này. Tiếp đến, thị trường có thêm cú hích khi tập đoàn Jardine Matheson ở Hồng Kông tuần trước tăng cổ phần trong hãng Vinamilk lên 10% và tuyên bố vẫn quan tâm mua thêm cổ phần. Với con mắt chuyên gia, tiến sĩ Hiếu bình luận những sự kiện này có mối quan hệ hỗ tương giữa việc chỉ số chứng khoán tăng điểm và giá trị tài sản của các công ty quan trọng tăng thêm và không phải là yếu tố giúp thị trường tăng bền vững.
Cái tăng điểm qua cái sự hưng phấn của thị trường, qua những cái sự kiện hoặc là do những cái cổ phiếu dẫn đầu nó mang tính hưng phấn và nó tăng điểm, thì cái việc tăng điểm đó có thể nó chỉ là cái giai đoạn. Cái tăng điểm nó là do giá được định cung cầu ở trên thị trường, chứ về thực chất thì nó không phải là cái tăng giá trị từ cái nội lực của nền kinh tế.
Chuyên gia kinh tế này nói rằng tin tức về chỉ số chứng khoán đạt trên 900 điểm trong những ngày này là một dấu hiệu tốt và theo ông, chúng ta nên lạc quan và mừng trong thận trọng.
Phát biểu của một giới chức tỉnh Sơn La đã bị chỉ trích và phản đối trên mạng xã hội khi cho rằng 17 cán bộ tỉnh bị khởi tố liên quan đến công tác đền bù tái định cư thủy điện Sơn La là không liên quan đến chuyện tiền nong tư túi mà chỉ vì thương dân làm lợi cho dân. Tuy nhiên, một cựu giới chức Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho rằng phát biểu trên có thể có căn cứ nên cần phải xem xét kỹ hồ sơ vụ án, xem liệu có yếu tố thương dân làm lợi cho dân hay chỉ đơn thuần là tham nhũng trong vụ án liên quan đến dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á này. Phát biểu trước báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 20 tháng 11 về vụ 17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân nói vụ này không liên quan đến chuyện tiền nong tư túi mà chỉ vì thương dân làm lợi cho dân. Dân trí trích lời khẳng định của bà Tráng Thị Xuân nói, một số hồ sơ để giải quyết việc bồi thường, đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ. Nhưng anh em vì thương dân nên vẫn làm hoàn thiện sớm hồ sơ giúp dân nên người dân được lợi. Nhưng chính vì thế, giờ cán bộ giải quyết lại phải chịu trách nhiệm, chứ họ không tư túi gì, không đút một xu nào vào túi cá nhân. Phát biểu của bà Xuân đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội lẫn các trang thông tin chính thống. đa số người dân phản đối ý kiến của bà Xuân và cho rằng đây là một vụ án tham nhũng lớn, cần phải được xử lý thấu đáo. Một điển hình cho thấy quyết tâm chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định rằng lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Nhận xét về phát biểu của đại biểu Tráng Thị Xuân, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, cho rằng cần phải xem xét kỹ vụ án sau phát biểu có thể là có căn cứ của bà Xuân.
Tôi cho rằng là đại biểu Quốc hội mà phát biểu như vậy thì cũng là một cái điều phải lưu ý trong cái việc xem xét hồ sơ cụ thể. Xem là nó chỉ là một số yếu tố mà mang tính trộn lẫn cả, trong đó có cả yếu tố tham nhũng và có cả yếu tố làm lợi cho người dân bị thu hồi đất. Một cái động tác mà tôi biết rằng ở Việt Nam thì người ta rất hay làm là có những cái chi tiết mà được khai khống ở trong các cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư mà có liên quan tới tham nhũng.
Tuy nhiên, cựu giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định khả năng bồi thường không thỏa đáng, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến việc lách luật để làm lợi cho dân, khó có thể xảy ra trong một dự án lớn được dốc hầu bao đầu tư như Thủy điện Sơn La. Ông phân tích.
Dự án Sơn La là dự án cấp quốc gia được Quốc hội thông qua cái chủ trương đầu tư, tức là thuộc dự án loại đặc biệt. Và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thì được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và theo tôi biết thì cũng khá nhiều tiền ngân sách chi cho việc bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thế thành ra là cái khả năng mà có vấn đề gì về bồi thường không thỏa đáng trong dự án của Sơn La thì tôi nghĩ rằng không xảy ra điều đó.
Thông tin trên báo chí hôm 19 tháng 11, tỉnh Sơn La cho biết trong số 17 cán bộ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 15 đảng viên, trong đó có giám đốc và hai phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La và nhiều chuyên viên cán bộ phòng ban. Kết quả điều tra cho biết sai phạm xảy ra ở các bước thẩm định, đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi và bồi thường không đúng quy định. Trong đó có hơn 600 hộ dân có hồ sơ đất đai được lập khống, tăng diện tích đất hay không đúng loại đất quy định. Nhận định về tình trạng tham nhũng trong việc bồi thường các dự án tại Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ thừa nhận khai khống là một thủ pháp xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt trong các dự án lớn có số lượng người nhận bồi thường đông như Thủy điện Sơn La. Ông nói,
sự thực mà nói là một cái dự án, nhất là dự án lớn như dự án Thủy điện Sơn La, thì cái số lượng người được nhận bồi thường hỗ trợ tái định cư là cực kỳ nhiều. Mà cực kỳ nhiều đó thì ai là người có thể rà soát lại toàn bộ, mà từ đấy thì cái ban bồi thường giải phóng mặt bằng là hay sử dụng cái thủ pháp đó.
Cựu giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng cơ chế thanh tra kiểm tra hiện nay của Việt Nam thiếu hiệu quả trong việc rà soát các lỗ hổng trong quản lý chi tiêu đối với các dự án lớn. Giáo sư Võ nói,
hiện nay cơ chế của Việt Nam thì thanh tra kiểm tra là có, nhưng mà cũng không có cái quy trình mà hai cơ quan thực hiện kiểm tra chéo nhau, thì cũng không có cái quy trình ý. Thế thành ra là bên ban bồi thường giải phóng mặt bằng thì hoàn toàn lập phương án rồi tính toán từng trường hợp cụ thể, áp dụng pháp luật cho từng trường hợp cụ thể. Thế và cái công việc kiểm tra, thanh tra thì có thể xảy ra của cơ quan hành chính cấp trên. Thế nhưng mà nói thực ra cũng không thể kiểm tra 100% được.
Nhà máy Thủy điện Sơn La được khởi công vào năm 2005 với tổng mức đầu tư lên đến hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 60% so với mức phê duyệt ban đầu là gần 45 tỷ đồng. Đây được xem là một trong 10 nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Để xây dựng công trình này, Việt Nam đã phải di chuyển hơn 20.000 hộ dân ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ra khỏi khu vực. Riêng tại tỉnh Sơn La, có hơn 12.000 hộ dân phải di chuyển đến định cư tại 276 điểm tái định cư trong tỉnh.
Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể là nguyên nhân khiến cho 4 trẻ sơ sinh tử vong đồng loạt ở tỉnh Bắc Ninh, theo kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh được công bố vào chiều ngày 21 tháng 11, báo chí trong nước đưa tin. Kết luận ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự dựa trên kết quả giám định pháp y cũng cho thấy 4 trẻ tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, theo báo mạng VN Express. 4 trẻ sơ sinh này được cho đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và mang bệnh bẩm sinh đã tử vong vào sáng ngày 20 tháng 11 tại Bệnh viện Sản Nhi, Bắc Ninh sau khi được chăm sóc trong lồng ấm và được cho thở máy. Vụ việc đã khiến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải về Bắc Ninh thị sát tình hình và có buổi làm việc với giới hữu trách y tế của tỉnh trong ngày 21 tháng 11. Hội đồng chuyên môn bao gồm các bác sĩ nhi và sản khoa đầu ngành cùng với Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã được thành lập để điều tra về vụ việc. Ngoài 4 trẻ đã tử vong, 7 trẻ khác ở Bệnh viện Sản Nhi, Bắc Ninh cũng đã được xác định bị nhiễm trùng huyết và đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ngay chiều tối 20 tháng 11, cùng với 4 trẻ khác cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Theo công bố của bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, tại buổi họp báo chiều ngày 21 tháng 11, thì 4 trẻ tử vong này đã nhiễm khuẩn sau 3 cho đến 5 ngày điều trị tại bệnh viện và nguyên nhân nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện. Hiện kiếp trực trong ngày 20 tháng 11 đã bị Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đình chỉ để tường trình và phục vụ điều tra. Còn buồng cách ly trẻ sơ sinh tại đây cũng đã bị đóng cửa để khử khuẩn. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Yến đã nhìn nhận đây là một vụ việc bất thường vì 4 trẻ sơ sinh chết trong cùng một ngày, cùng một khoa. Trao đổi với VOA, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người từng làm giám đốc bệnh viện Từ Dũ, cũng nói rằng nhiễm khuẩn bệnh viện cũng có thể có.
Nếu mà nhiễm khuẩn ở bệnh viện thì cũng có thể có, bởi vì cũng có thể có những cái sơ suất mà làm cho khoa sơ sinh mà non tháng nó có những cái loại vi trùng mà nó vi trùng mà nó thường xuyên nó ở trong bệnh viện đó, thì cũng có thể. Và trẻ non tháng thì nó rất dễ bị nhiễm khuẩn và rất dễ chết. Tuy nhiên chỉ có một cái thắc mắc đó là không hiểu sao các cháu lại tử vong mà cùng một trong một buổi sáng đó.
Bà Phương cũng nhận định rằng nếu để xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn thì lỗi là ở bệnh viện.
Thì đó là lỗi bệnh viện, tại vì để nhiễm khuẩn trong bệnh viện mà đến chết các cháu như vậy là bệnh viện có trách nhiệm chứ. Và lãnh đạo bệnh viện cũng như lãnh đạo khoa đó thì phải có trách nhiệm về vấn đề nhiễm khuẩn như vậy. Tôi nghĩ mà nếu mà những cái lỗi mà trách nhiệm là khi mà có nhiều cái mà tai biến mà nghiêm trọng như vậy thì thường là lỗi hệ thống chứ không phải là lỗi cá nhân đâu.
Tuy nhiên bà cũng mong dư luận đừng quá khắt khe đối với những người làm ngành y ở Việt Nam.
Thật sự là đã là làm trong ngành y khoa thì không có ai mà muốn bệnh nhân của mình là gặp tai biến hết. Cái điều này là mình cũng phải suy nghĩ và phải thông cảm cho người làm trong ngành y.
Bà nói thêm.
Xin nó là dư luận thì quá sức là tức là buộc tội đó, buộc tội quá sức đối với những người làm trong ngành. Bởi giờ tôi nói thật là ngành y tế ở Việt Nam cũng phải nói làm rất là nặng nhọc, rất là nhiều việc và rất nặng nhọc. Nhưng mà cái việc mà xảy ra tai biến cứ mỗi lần như thế là gần như là rất là cái trách nhiệm đó, rất là thấy rất là nặng nề và cả xã hội lên án rồi vân vân. Từ những trường hợp mà người ta cố ý người ta làm và người ta vi phạm pháp luật cũng là rất là nặng nề, thì mình phải nói là có những trường hợp chúng tôi rất là phẫn uất.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Dân ăn mừng tin Tổng thống Zimbabwe từ chức. Dân chúng ngày 21 tháng 11 đổ ra đường ở thủ đô Harare. Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 22 hoặc 23 tháng 11. Theo các giới chức hàng đầu trong đảng cầm quyền ZANU-PF, ông Mnangagwa, người chạy trốn khỏi nước sau khi bất ngờ bị sa thải hôm 6 tháng 11, hiện ở gần đây thôi. Giới chức Lovemore Matuke của đảng đương quyền cho biết, xe bấm còi, dân nhảy múa hò reo sau khi quốc hội công bố thư từ chức của ông Mugabe. Trước đó không lâu, Quốc hội đã tiến hành thủ tục luận tội tổng thống. Vị tổng thống 93 tuổi đã cai trị Zimbabwe từ khi nước này giành độc lập từ Anh quốc vào năm 1980. Ông Mugabe thường bị chỉ trích về các vi phạm nhân quyền, bao gồm đánh đập, tra tấn, giết hại các thành phần chống đối chính trị. Các vấn đề kinh tế của Zimbabwe trong mấy năm gần đây càng trở nên tồi tệ vì tình trạng tham nhũng và các chính sách kinh tế nặng tay của ông Mugabe khiến giới đầu tư sợ hãi bỏ đi. Tòa đại sứ Mỹ tại Zimbabwe nói ngày 21 tháng 11 là thời khắc lịch sử cho Zimbabwe và thúc giục nước này tiến tới bầu cử tự do, chọn người lãnh đạo cho riêng mình. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, nói ông Mugabe từ chức là một cơ hội lịch sử, thời khắc lịch sử cho người dân Zimbabwe. Người dân nước này đã mạnh mẽ khẳng định khao khát một kỷ nguyên mới, chấm dứt sự cô lập đối với Zimbabwe và tạo điều kiện cho đất nước tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Anh Theresa May nói ông Mugabe từ chức mở ra cơ hội cho đất nước theo đuổi con đường không có sự đàn áp. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá quốc tế kêu gọi thế hệ lãnh đạo tiếp theo tại Zimbabwe hãy tuân thủ hiến pháp và đối xử với dân bằng sự tôn trọng. Tuần trước, ông Mugabe đối mặt với áp lực từ chức khi quân đội chiếm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và đặt hai vợ chồng ông dưới tình trạng quản thúc tại gia. Mọi việc diễn ra sau khi ông Mugabe sa thải phó tổng thống Mnangagwa và tỏ dấu sẽ cho vợ ông lên thay thế, bà Grace Mugabe. Trước ngày 21 tháng 11, ông Mugabe vẫn không tỏ tín hiệu thoái lui. Thậm chí ông còn triệu tập nội các vào sáng ngày 21 tháng 11. Ông Mugabe từng có ý định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau, lúc ông bước sang tuổi 94. Harvard bị tố cáo kỳ thị sinh viên châu Á, xuất phát từ một vụ kiện năm 2015, cáo buộc Đại học Harvard phân biệt đối xử với ứng viên gốc Á. Bộ Tư pháp Mỹ dọa sẽ kiện đại học này để buộc trường phải giao nộp các văn kiện, trong lúc điều tra xem các chính sách tiếp nhận sinh viên của trường có vi phạm luật dân sự Mỹ hay không. Bộ ra thời hạn chót là trước ngày 1 tháng 12, trường phải nộp các giấy tờ về chính sách nhận sinh viên nhập học. Đạo luật dân sự 1964 cấm các định chế nhận gân kiểu liên bang, không được phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da hay nguồn gốc xuất xứ. Đại học Harvard lâu nay nhất mực khẳng định các chính sách nhận sinh viên của họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp của Mỹ và nói rằng họ đã nỗ lực tăng hỗ trợ tài chính để đảm bảo sinh viên của họ đa dạng về kinh tế và sắc tộc. Trước đây trong năm, trường cho biết hơn phân nửa sinh viên được nhận vào trường trong năm 2017 là nữ giới. Cứ 5 sinh viên thì có hơn 1 người là gốc châu Á và gần 15% sinh viên là người Mỹ gốc Phi. Đại học Harvard chưa lên tiếng bình luận tức thời về loan báo của Bộ Tư pháp. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ẩm thực Tây Bắc.
Có thể nói rằng qua ẩm thực, người ta dễ dàng nhận ra phong vị của xứ sở, nhận ra điệu sống cũng như nếp văn hóa vùng miền. Ẩm thực Tây Bắc với các món thắng cốt ngựa, phở lờ, mèn thén hay còn gọi là mèn mén, bánh bột khoai bại màu. Hầu hết các món đều ăn lúc trời lạnh, ăn khi còn nóng. Đời sống Tây Bắc đạm bạc mà phong phú. Người dân Tây Bắc chất phác, cần cù và hồn hậu. Điều này cho cảm giác an tâm, yên bình khi bước vào khu ẩm thực chợ phiên hay ghé một quán ven đường để thưởng thức một món ăn vùng cao. Chị Tạ Thị Lan, người Mông ở Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Làm từ gạo nếp với lại khoai lang tím. Đây có màu tím này. Mình lăn tròn rồi cho vừng vào ngoài, trong là nhân đỗ. Cái này thì gạo nếp mình ngâm nước ấm ấm, xong mình để nó vớt ra để ráo nước, rồi mình sát bột. Xong mình nhào với khoai tím. Khoai tím thì mình đã làm chín rồi. Cái này thì thường là ở trên Bắc Hà thì bây giờ có rất nhiều bánh này. Tuần nào mình cũng bán ở đây. Bánh này thì rất là ngon.
Món bánh khoai chiên được xem là món ăn phổ biến và rẻ nhất của người Mông. Sau đó đến xôi bại màu, bánh chưng đen làm từ nếp than và các loại mèn mén như bánh mèn mén, bột mèn mén ăn với phở lợn. Đặc biệt, món thắng cố ngựa và phở lợn là hai món ăn chỉ có ở vùng cao Tây Bắc. Phở lợn được rắc thêm ít rau mùi xứ Bắc, ít bột mèn mén, tức bột ngô rang, ủ lên men hoặc ăn với cơm nóng. Bà Lý Thủy Vương, người bán thắng cố ngựa và phở lợn trong chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
cần thì cũng nấu thịt đơn, bát thì 20, 30, 40, tùy người ta ăn thôi.
Yeah. Ông Lý A Trung, chủ quán phở lợn trong chợ phiên Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Bán cửa hàng ngày thì một tuần rồi bán một lần giờ. 4-3 giờ sáng là dậy đi làm nấu thức ăn, đến 6 giờ bắt đầu có khách mà ăn, đến khoảng 2 giờ chiều là hết là về nhà. Là hàng tháng là có 4 tuần, là mỗi tuần là bán 4 ngày, là thu nhập cũng là trung bình là một ngày, một tuần của nó là khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu đến 800 trở lên.
Chị Tạ Thị Lan, người Mông ở Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Thu nhập thì nó cũng thấp thôi, không nhiều. Nói chung là một tuần cũng được lãi vài trăm thôi, đủ mình mua gạo ăn.
Chỉ có người Tây Bắc hoặc người từ phương xa đến và ngồi trong chợ phiên Tây Bắc mới cảm giác được sự thú vị khi ăn một bát phở lợn hay một bát thắng cố ngựa, suýt xoa vì cái vị cay, nóng và thơm của món ăn. Và chỉ có ngồi trong chợ vùng cao mới cảm nhận được thú vui của cánh mài râu, gọi một bát xương má hàm lợn, một chai rượu ngô, ngồi nhìn mưa lâm thâm, không gian như ngừng lại giữa núi rừng. Anh Vương Đức Sơn, du khách ở chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Cũng là một khách ở Sapa đến và em thấy cái chợ phiên của Bắc Hà này nó rất là nhiều những cái ẩm thực Tây Bắc, và nhiều hơn với Sapa của em rất là nhiều. Có những cái đồ mà ở Sapa chưa có mà ở đây có từ những cái rất là nhỏ.
Ẩm thực Tây Bắc thực sự phong phú khi người ta nói đến các món chiên từ bột ngô, bột khoai, bột sắn, món nấu từ các loại thực phẩm do chính người thiểu số Tây Bắc nuôi trồng. Nếu như cộng thêm món xúc xích nướng hay lạp xưởng nướng, cơm lam, nó trở thành một loại ẩm thực chung chung, không còn dấu vết vùng miền. Nói đến đặc trưng ẩm thực Tây Bắc, phải nhắc đến món ăn truyền thống của người Mông, người Dao, người Thái, người Nùng, bởi mỗi món ăn như một nét vẽ làm nên bức tranh ẩm thực Tây Bắc.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn mà họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt người, những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc đó, thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên East Coast, giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó, thì họ kéo vào cỡ 95 người. Và ở trong khu Texas này đó, họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa. Nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận và đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác có giống như visa vi phạm
gian lận di trú phải không ạ? Ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp.
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó, cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không có được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể làm bị trục xuất được. Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được. Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó, thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 và tháng 9 tới giờ thì Sở Di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà Sở Di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì Sở Di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của Detention Center coi như là của tù của Sở Di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đa lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì Sở Di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận. Thì từ trước tới nay đó, tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với Sở Di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và Sở Di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với Sở Di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với Sở Di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về, hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng các nước thứ ba nó rất là hiếm. Tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn, theo thuyền nhân. Mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà, ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy, cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về. Nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói. Mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA rồi đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất người ta làm không đúng việc, họ làm không đúng theo cái luật. Nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó, và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân họ qua đây, không phải là thường trú nhân mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất, và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc cái luật cái áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm á, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào, một là họ gom cái sở di trú họ gom hồ sơ lại họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam, nếu sở lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam, thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có nhiều quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên, quý vị không có đi để mà coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử thời vận, mình đi mình trình diện, và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nữa hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó, họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mà mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỡi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này có nghĩa là cái con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ. Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại giống thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo chỗ hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận cái những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. À, nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995, thì bây giờ những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú chẳng hạn, thì theo cái câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95, họ cũng phải đi về thôi. Họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau, trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự, là đứng đầu danh sách đó là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và gọi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất, thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ và mình phải nói quan tài coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, và họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác, trách nhiệm và tôn trọng là chủ đề của Tổng thống Donald Trump trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây. Trong những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trong những nhận xét trước công chúng, ông Trump nhấn mạnh đến những mục đích và quyền lợi chung của hai nước. Về vấn đề thương mại, Tổng thống Trump nói cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc sẽ có tương lai thịnh vượng hơn khi hai nước có một mối liên hệ thương mại thực sự năng động. Tuy nhiên, mối liên hệ này phải công bằng và hỗ tương và diễn ra trong lĩnh vực kinh tế. Những bước cụ thể cần được thực hiện để điều chỉnh sự mất cân bằng khổng lồ về thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Những bước này bao gồm giải quyết việc hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc và những yêu cầu chuyển giao công nghệ. Những việc này ngăn cản các công ty Hoa Kỳ cạnh tranh một cách công bằng tại Trung Quốc. Những biện pháp này cũng đòi hỏi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ về phần Trung Quốc và các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, thịnh vượng không thể nào thực hiện được nếu không có an ninh. Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết trong việc hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để giải quyết một loạt các đe dọa, bao gồm chủ nghĩa khủng bố và làn sóng các loại thuốc độc hại gây chết người. Tuy nhiên, đứng đầu trong những đe dọa này là đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Tổng thống Trump nói, ông và Chủ tịch Tập công nhận sự cần thiết phải hoàn tất việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và tăng cường áp lực kinh tế cho đến khi chế độ Kim Jong-un từ bỏ con đường liều lĩnh và nguy hiểm. Chúng ta phải hành động nhanh chóng, Tổng thống Trump nói, và hy vọng Trung Quốc sẽ hành động nhanh chóng hơn nữa và hữu hiệu hơn về vấn đề này hơn bất cứ ai hết. Tổng thống Trump tuyên bố là Hoa Kỳ làm việc với Trung Quốc và những đối tác trong vùng có một cơ hội tuyệt vời để đẩy mạnh lý tưởng hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho tất cả người dân trên toàn thế giới. Tổng thống Trump nói với Chủ tịch Tập Cận Bình, một trách nhiệm to lớn đã được đặt lên vai chúng ta và tôi hy vọng chúng ta có thể tiến đến cơ hội này và giúp đất nước và nhân dân của chúng ta đạt được vận mệnh cao nhất và tiềm năng đầy đủ nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575. Kilohertz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.